Võ Động Thiên Hà, chương 108, dòng xoáy tinh lực, gocchuyenaudio.com, lại nói một lần liền trùng khiếu điểm tinh toàn bộ 21 tinh khiếu cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Theo như kế hoạch ban đầu của Vân Thiên Hà chính là tách ra làm nhiều bước đi, thế nhưng ngày hôm nay, quân đoàn tinh khí dưới tình huống không thể khống chế được thoáng cái đã trùng khiếu điểm tinh nhiều tinh khiếu tới như vậy, khiến cho hắn hoàn toàn bị xáo trộn. Vì vậy phải chịu đựng cơn đau đớn không thể nào tưởng tượng nổi, cuối cùng thông qua ý chí sắt đá của hắn mới có thể khống chế được quân đoàn tinh khí đã hơi chút yếu đi kia. Vân Thiên Hà lập tức thu hồi lại cỗ khí tức cường đại này, không tiếp tục trùng khiếu, mà lập tức thu thế điều chỉnh, điều động rất nhiều tinh khí đến các huyệt khiếu đã bị trùng phá, bắt đầu không ngừng tầm bổ ôn thuận con đường lưu thông liên lạc giữa các tinh khiếu này. Bằng không một khi cỗ tinh khí trong cơ thể của hắn tiêu hao quá lớn, không thể đúng lúc chữa trị vết thương do việc trùng khiếu điểm tinh lưu lại, điều này đối với tu luyện của hắn sau này thực sự vô cùng bất lợi. Không biết lại qua bao lâu, khi Vân Thiên Hà tiêu tốn rất nhiều tinh khí ôn nhuận tầm bổ tinh khiếu mạch lạc vừa mới mở ra trong cơ thể kia, làm cho tinh khí trong quá trình vận chuyển trở nên vô cùng ổn định êm dịu, không có bất cứ góc cạnh trở ngại nào, khi hắn tiếp tục nội nhị trong cơ thể, phát hiện ra lượng tinh khí còn lại cư nhiên vẫn còn dư lực có thể tiếp tục trùng khiếu điểm tinh, không khỏi làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đồng thời Vân Thiên Hà cũng cảm thấy thầm may mắn, xem ra chuyển hóa cỗ tinh khí nguyên thủy nhất trở thành khí tức tinh thuần ẩn chứa quyền ý sắc bén cường đại, khi dùng nó vào thời điểm trùng khiếu đối với việc tiêu hao số lượng tinh khí giảm đi rất nhiều. Hiện tại trùng khiếu điểm tinh được 21 khỏa tinh khiếu, hơn nữa trước đây đã thắp sáng 9 khỏa tinh khiếu, lúc này đệ nhất tinh vực trong đệ nhất tinh tú của Vân Thiên Hà đã hoàn toàn được thắp sáng, hình thành nên một tiểu chu thiên tuần hoàn, ở giữa đệ nhị tinh tú tinh môn cùng cư nhiên được mở ra rất thuận lợi và đã sáng rõ 2 khỏa tinh khiếu, điều này nói rõ đệ nhị tinh tú đã hướng về phía hắn vẫy tay chào rồi. Dưới sự phấn chấn, Vân Thiên Hà quyết định thừa cơ còn nóng rèn sắt, không hề để ý tới những biến hóa tự thân sau khi đệ nhất tinh tú hoàn toàn thắp sáng, mà lần thứ hai vận chuyển ngưng tụ lại toàn bộ tinh khí tản mát khắp có thể tạo thành một quân đoàn tinh khí thẳng hướng tinh khiếu trong đệ nhị tinh tú tinh khiếu mạch lạc tại cơ thể, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái thẳng vọt lên. Nguồn chuyển phun, lần này, toàn thân Vân Thiên Hà mạnh mẽ chấn động nhưng không có cơn đau đớn không thể tưởng tượng nổi như thời điểm trùng khiếu điểm tinh vừa rồi truyền đến, mà là một cỗ cảm giác nóng bỏng vô cùng sảng khoái, thực giống như ngâm mình trong một dòng suối nước nóng nhiệt độ tương đối cao, thoải mái tới mức lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, lại hình như vật chất dòng nước lạnh trong cơ thể bị cọ rửa qua một lần, ấm áp vô cùng. Khi phá tan khỏa tinh khiếu thứ ba này, Vân Thiên Hà thoải mái như đang ở trên 9 tầng mây, loại cảm giác nóng bỏng này, để hắn cực kỳ lưu luyến, cũng làm hắn hoàn toàn không ngờ tới thời điểm trùng kích tinh khiếu của đệ nhị tinh tú lại có cảm giác tuyệt vời mỹ diệu tới như vậy, điều này rõ ràng không hề có ghi chép nào. gocchuyenaudio.com, trong bản vô lượng tinh kinh. Để tiếp tục hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này, Vân Thiên Hà lợi dụng binh đoàn tinh khí lần thứ hai trùng kích tinh khiếu, hắn không muốn đi tìm hiểu vì sao trùng kích tinh khiếu trong đệ nhị tinh tú lại dễ dàng thoải mái hơn so với đệ nhất tinh tú rất nhiều, thế nhưng hiện tại vô cùng sảng khoái, liền nhanh chóng tổ chức thế tiến công, ngay sau khỏa thứ hai, tiếp tục là khỏa thứ ba, khỏa thứ tư. Thẳng tới khi trùng kích tới khỏa tinh khiếu thứ 10, Vân Thiên Hà mới cảm giác được cỗ tinh khí trong cơ thể bắt đầu khô kiệt, lúc này mới vô cùng lưu luyến dừng lại, tiếp tục tiến hành kế hoạch ôn nhuận tầm bổ 12 tinh khiếu mạch lạc trong đệ nhị tinh tú đã được mở ra theo kế hoạch đã định ban đầu, đồng thời làm cho số tinh khiếu này có thể liên thông kết nối với đệ nhất tinh khí không còn trở ngại gì khác, đồng thời kết hợp với hai tinh tú, vận chuyển một lần chu thiên tuần hoàn hấp thu tinh thần lực bổ sung vào dòng tinh lực trong cơ thể đã bắt đầu yếu đi. Nhưng mà, ngay khi Vân Thiên Hà bắt đầu thông qua hai tinh tú đã được thắp sáng bắt đầu vận chuyển chu thiên tuần hoàn thu nạp tinh lực, hắn hoàn toàn không hề phát hiện ra, lúc này không gian bên ngoài bí thất tựa hồ hoàn toàn yên tĩnh lại, ngay cả không khí cũng dừng lưu động, tựa hồ hình thành lên một vòng tròn nào đó. Mà vốn là tinh lực tư tán không quy luật trong thiên địa tại giờ khắc này giống như tìm được một tổ chức lãnh đạo, giống như một cơn lốc tinh thần, trước sông tới sau chạy theo, điên cuồng giống như nước thủy triều nhanh chóng hướng về một chỗ hội tụ lại rất nhanh, sau đó toàn bộ bầu trời Bắc Hầu phủ, hình thành một dòng xoáy tinh lực mắt thường không thể nào nhìn thấy được, thế nhưng lại cảm giác được giống như do thực chất hình thành. Bầu không khí lúc này đã không có không khí lưu động, trong bầu trời đêm, tinh thần khắp không gian lúc này cũng xảy ra biến hóa xếp hàng lệch vị trí, giống như từng khỏa lưu tinh tuy rằng tốc độ cực nhanh thế nhưng trong nháy mắt hơn 10 khỏa lưu tinh xuất hiện tạo ra tinh lực cường đại, đều quanh xung quanh lấy vị trí của Vân Thiên Hà làm trung tâm, bắt đầu hình thành dòng xoáy tinh lực, bắt đầu từ từ lan tràn khuếch tán hướng ra bên ngoài, thu nạp rất nhiều tinh lực cũng có lấy một loại khí thế bàng bạc hướng về phía trung tâm Vân Thiên Hà đang tĩnh tọa hội tụ đè xuống. Trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động, có một cỗ dòng xoáy tinh thần cường đại không gì sánh được đang chậm rãi hình thành, tuy rằng không thể nhìn thấy thế nhưng những cao thủ bình thường xung quanh tuyệt đối sẽ bị dòng xoáy tinh thần cường đại đến nỗi làm người khác không thể chống lại, thậm chí hoàn toàn đè ép thành một đống thịt nát. Ngay sau khi dòng xoáy tinh thần hình thành, xung quanh thân thể Vân Thiên Hà đột nhiên phát ra một vầng quang mang màu bạc nhàn nhạt thực giống như ánh sáng mặt trăng, có vẻ vô cùng quỷ dị, đồng thời dòng xoáy tinh thần trong bầu trời kia đang hội tụ rất nhiều tinh thần lực lấy dòng xoáy tinh thần làm trung tâm, dần dần từ bầu trời xuống hình thành một mũi nhọn thật lớn không gì sánh được thẳng hướng đỉnh đầu Vân Thiên Hà điên cuồng tụ hợp dũng mãnh xâm nhập vào trong. Sau khi một cỗ tinh lực băng hàn tiến vào trong thân thể Vân Thiên Hà, làm hắn bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó toàn bộ tinh khiếu trong hai tinh tú đã điểm tinh hoàn toàn lóe lên ánh sáng rực rỡ, phần tinh lực còn lại cũng dần. Góc truyện audio.com, dần hướng về phía hạch tâm mũi nhọn dòng xoáy tinh thần dần dần hội tụ lại một chỗ. Khi hai bên tiếp xúc với nhau, toàn thân Vân Thiên Hà bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, cảm giác nhiệt độ không gian xung quanh thoáng cái đột nhiên dám đi tới độ băng hàn, sắc mặt co quắp. Dưới tình thế hai cỗ tinh lực bên trong cơ thể và bên ngoài cơ thể nối tiếp với nhau, Vân Thiên Hà hãm thân trong băng hàn, phảng phất như chính mình ở tinh không cửu thiên sáng lạn, tâm thần của chính mình phảng phất như liên kết lại làm một với thiên địa, thực giống như linh hồn lập tức rời khôi thể xác mà ra, dọc theo con đường dòng chảy tinh thần đi qua, giống như có thể đi thẳng lên thiên đường. Nhưng mà Vân Thiên Hà căn bản không dừng được loại cảm giác này của chính mình, tại lúc kết nối với thông thiên chi kiều, hắn thực giống như một người nông dân đi lại trên cánh động mênh mông bát ngát của chính mình, không ngừng thu nạp vật chất tựa hồ như tinh lực của hoa màu cây cối, sau đó trở lại trong thân thể chính mình, dần dần thu cất vào trong kho thân thể chính mình cỗ tinh lực tinh thuần kia, lần thứ hai tiếp tục đi lại trên cây cầu vừa rồi thu nạp tinh lực vừa mới thu hút tới, hình như vĩnh viễn không có lần cuối cùng, cứ như vậy vòng đi vòng lại. Tinh tượng biến hóa, lưu tinh xuất hiện theo quần thể, đồng thời trong thành đường kinh xuất hiện một dòng xoáy vô cùng cường đại do tinh lực tạo thành, cùng với biến đổi phát sinh trong cơ thể Vân Thiên Hà, kẻ gây ra mọi chuyện là Vân Thiên Hà không hề phát hiện ra, bởi vì hắn lại một lần nữa tiến vào cảnh giới vô cùng kỳ diệu mà lần trước đã được thế ngộ, cảnh giới vô tương chi phản. Nhưng mà điều này đối với bên ngoài mà nói, thời điểm trong thiên địa sinh ra biến hóa khác thường như vậy, mà nhiệt độ không khí cũng bắt đầu giảm xuống trên diện rộng, thực giống như thoáng cái đã tới trời đông giá rét, những cao thủ bị vây tại cảnh giới tông sư trong kinh thành đều không khỏi khiếp sợ không gì sánh được, nhìn về phía tinh không dị thường tỏa ánh sáng ngọc cùng với lực lượng băng hàn cường đại, không khỏi thầm hít một ngụm khí lạnh, điều này đến tột cùng là loại lực lượng thần kỳ như thế nào mới có thể làm cho toàn bộ thiên địa trở nên biến hóa dị thường như vậy. Chẳng lẽ là một vị siêu cấp cao thủ võ thánh ẩn nấp trong kinh thành? Cách chương.